tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, ngày 14 tháng 7 năm 2020, thứ ba trong tuần 15 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 11, từ câu 20 đến câu 24. Bấy giờ, Đức Giêsu bắt đầu của trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ người làm mà không sám hối. Người nói: Khốn cho ngươi, hỡi Khô-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-sai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Sidon, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc cho lên đầu, tỏ lòng sám hối. Vì thế, ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, thành Tia và thành Sidon còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Sơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế, ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, đất Sơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Câu cuối cùng của bài đọc một hôm nay khiến chúng ta phải suy nghĩ. Nếu các ngươi không vững tin, thì các ngươi sẽ không đứng vững. Ngôn sứ Isaiah nói như thế với Akhat, vua Juda, vào thời điểm đất nước lâm vào khủng hoảng. Bởi vì vua Akhat đang cố gắng giải quyết cuộc khủng hoảng mà không cần đến Đức Chúa. Những lời của ngôn sứ Isaiah được lặp lại trong Thánh Vịnh 127. Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Thành kia mà Chúa không phòng giữ, uổng công người trấn thủ canh đêm. Cũng trong ý nghĩa đó, Chúa Giêsu tuyên bố trong Tin mừng Gioan: Nếu không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Tất cả chúng ta luôn bị cám dỗ cậy sức mình, không nhận ra chúng ta cần phụ thuộc vào Chúa. Tin mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu thất vọng với ba thành vùng Galilê, vì họ không nhìn nhận sự phụ thuộc của họ vào những gì tốt đẹp mà Ngài đã đến và làm cho họ. Khốn cho ngươi, hỡi Khô-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-sai-đa! Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Những lời của trách của Chúa Giêsu đối với những thành này tuy có vẻ khó nghe, nhưng lại diễn tả nỗi khổ tâm của Ngài như một người mục tử khi thấy đàn chiên của mình dựng dưng với đồng cỏ xanh. Bất chấp tất cả những phép lạ Chúa Giêsu đã làm giữa họ, họ vẫn quyết tâm từ chối sám hối và đón nhận tin mừng. Việc ăn năn sám hối đòi hỏi phải thay đổi con tim và lối sống. Lời Chúa mang lại sự sống và cứu chúng ta khỏi sự hủy diệt linh hồn cũng như thể xác. Việc Chúa Giêsu của trách chỉ nhắm đến tội lỗi và mọi thứ cản trở chúng ta thực hiện ý muốn của Thiên Chúa. Trong tình yêu, Ngài kêu gọi chúng ta bước đi trên con đường chân lý và tự do, ân sủng và bác ái, công bằng và thánh thiện. Nói cách khác, ơn cứu rỗi là mục đích chính của cuộc đời chúng ta, bởi vì tất cả chúng ta cần được cứu độ. Chúa Giêsu thậm chí còn khẳng định, những kẻ làm ra vẻ không cần đến ơn cứu rỗi là tự làm cho mình trở nên mù quáng. Nhà văn vĩ đại người Pháp Bernanos, tác giả cuốn Nhật ký của một linh mục đồng quê, cũng nói, tôi không bao giờ quên ưu tiên lớn nhất và toàn diện nhất là ơn cứu độ của tôi. Là các Kitô hữu, chúng ta cũng cần khẳng định chân lý này. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ lãnh nhận được ơn cứu độ này nếu chúng ta biết lắng nghe và thực hành những gì Chúa Giêsu rao giảng. Chuyện kể rằng, một nhà thừa sai và một nhà sản xuất xà phòng gặp nhau trên đường phố. Nhà sản xuất thở dài và nói với nhà thừa sai, tin mừng mà ông rao giảng không thể tốt được, vì vẫn còn rất nhiều người xấu xa. Nhà thừa sai im lặng, không phản ứng. Rồi họ tiếp tục đi, cho đến khi họ gặp một đứa trẻ đang nghịch bùn đất. Đứa trẻ lấm bùn từ đầu đến chân. Chỉ vào đứa bé, nhà thừa sai nói với nhà sản xuất, xà phòng của ông không có hiệu quả, vì trên thế giới vẫn còn rất nhiều bụi bẩn. Nhà sản xuất trả lời, nhưng xà phòng của tôi sẽ tẩy sạch hết bụi bẩn nếu người ta sử dụng nó. Rất chính xác, nhà thừa sai nói, người ta cũng sẽ trở nên tốt lành khi họ lắng nghe và sống tin mừng. Phần chúng ta đón nhận lời Chúa với đức tin và vâng phục, hay với sự hoài nghi và thờ ơ? Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn đứng bên cạnh chúng con, nhưng Chúa cũng cần chúng con ở bên cạnh Chúa, để chúng con thăng tiến theo con đường mà Chúa mong muốn cho chúng con. Trong cuộc sống, sẽ có những lúc chúng con ở cách xa Chúa, nhưng xin Chúa không ngừng lôi kéo chúng con về bên Chúa, phụ thuộc vào Chúa, và để cho Chúa thực hiện điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời chúng con. Đó là ơn cứu độ mà chỉ một mình Chúa mới có thể làm được cho chúng con. Amen.
Con tin vào Chúa con tin vào đấng vinh thắng, con nay tìm đến bên ngài, ban ơn soi sáng trên đời, muôn ơn giải thoát cho con tin vào Chúa muôn ơn cứu độ, con tin vào Chúa. Niềm vui của con ngày trời.